Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về thương tích tai nạn nơi công cộng. Mà chúng ta nói về công cộng đây không phải là cái nơi mà nhiều người tới, thậm chí cái nơi mà chúng ta đang sống. Nếu mà cái người nào đó đi lên trên nhà của mình mà chúng ta có biết được cái việc gì đó nó không có đúng ở trên miếng đất của mình mà mình không có cảnh cáo những người này, rồi họ té xuống, họ bị thương tích, thì câu hỏi là chúng ta là người chủ nhà có cái quyền kiểm soát cái căn nhà của mình, có trách nhiệm về những cái thương tích mà những người này đã bị thiệt hại và phải chịu đựng những cái sự thương tích này hay không. Chúng ta gọi những cái hồ sơ này là premises liability. Tôi cho một cái thí dụ để cho quý vị biết nó như thế nào. Khi chúng ta nói đến những cái thương tích thì đây là một trong những cái thương tích mà xảy ra khá nhiều ở California này. Những người làm chủ, những người có cái quyền kiểm soát cái nơi này, những người là cái người landlord có thể sẽ có trách nhiệm với những người lên trên cái đất của họ nếu họ không có hành động hay làm một cái việc gì đó để tạo ra một cái trường hợp an toàn cho những người lên trên đất của họ. Nếu mà một người bước vào một cái tiệm và cái người này khi vào tiệm thì chúng ta đi tới đi lui, nhìn vào những món hàng treo ở trên cây, trên kệ, nhìn vào những sản phẩm mà chúng ta muốn mua. Đùng một cái chân chúng ta chợt chúng ta té xuống trên cái vũng nước, rồi chúng ta phản ứng tự nhiên đưa cái tay xuống chống trả lại cái sự rớt rơi từng bất thình lình đó, chúng ta làm cho chúng ta cái tay của chúng ta bị quẹo, rồi té xuống mạnh như vậy thì cái mông, cái lưng, cái chân của chúng ta sẽ có vấn đề. Nếu cái người này nói rằng là tôi đi vào tiệm, một nơi công cộng, tôi muốn mua hàng chứ không phải là tôi muốn bị té để bị thương tích, thì cái người này đưa cái hồ sơ lên tòa để tố cái công ty làm chủ cái tiệm này đang có cái mảnh đất này mà cái người này đã bị té xuống, thì cái người này phải chứng minh là cái tình trạng nguy hiểm mà cái vũng nước nó đứng ở đó đó, nó không có hiển nhiên để cho người này thấy, không có một cái dấu hiệu nào cảnh báo để cho người này biết đây là một cái tình trạng nguy hiểm và cái người bị thương tích này đã không có làm một cái hành động gì bất cẩn hay là làm một cái hành động gì cho thấy rằng là cái sự té đó nó sẽ có cái vấn đề nếu người này không để ý. Và cái người chủ đất đã không làm một cái việc gì để mà tạo ra một cái tình trạng an toàn cho những người lên trên đất của họ. Ví dụ như họ không có một cái thời khóa biểu mà nhân viên của họ phải đi chung quanh cái tiệm 5, 15, 20 phút mỗi lần để mà xem rằng là có ai làm cái gì không. Quý vị có đi chợ, quý vị có đi shopping, quý vị có thấy nhiều khi họ chùi cái sàn nhà, họ để cái bảng ra, họ nói đất ướt, thì tự nhiên mình cẩn thận hơn, đúng không? Ngày hôm qua khi mà tôi đi ở ngoài một cái phố, và quý vị biết cái con đường đi ở ngoài cái phố đó là cái nơi để cho những người đi bộ họ đi qua trước những cái cửa tiệm để họ tham khảo, để họ xem là những cái cửa tiệm này là những cái cửa tiệm mà họ cần những người khách hàng đi qua muốn mua hàng hay như thế nào. Nhưng mà rồi đến một cái khúc đó thì ở ngay cái chỗ đường đi bộ đó nó đầy những cái thùng, cái hộp, đầy hết. Vậy thì cái người đi bộ đó thấy như vậy, họ phải như thế nào? Đúng là cái người có cái tiệm đó họ không có làm đúng bằng cách bày ra những cái hùng, cái thùng, cái đó, thùng, những cái thùng, những cái hộp đó mà tránh cái đường đi bộ của cái người đi bộ đó. Nhưng mà rồi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta phải bắt đầu cẩn thận hơn, đúng không? Để chúng ta không có té xuống. Nếu cái người bị thương tích có thể chứng minh những cái điểm mà họ đã bị té và họ đã bị thương tích, thì cái cơ hội, cái hồ sơ nó được quyết định bởi chánh án cho cái người bị thương tích này được bồi thường không phải là thấp. Đây là một cái thí dụ thôi. Tất cả những cái hồ sơ mà chúng ta muốn được bồi thường về vấn đề thương tích, tai nạn xe cộ, tai nạn nơi cơ sở thương mại, thì chúng ta phải chứng minh cái sự bất cẩn của cái người chủ đó đã làm cái gì sai. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư. Em có câu hỏi là em có cô em gái, chồng cô ta làm trong hãng, té xuống vào xong mà đưa vô bệnh viện Stanford, chết. Bây giờ cái bill á, nó gửi về trên 1 triệu, thì insurance nó cũng né mà hãng nó cũng né. Vậy bây giờ ai là người gánh cái bill đó, luật sư?
Đây là cái câu trả lời cho anh và cái người của em họ đó. Chào anh buổi sáng. Nếu cái người này đang trong thời gian làm việc mà bị té vì cái việc gì đó rồi bị tử vong vì cái vấn đề té đó, đừng nói đến cái hóa đơn bác sĩ, nhà thương. Những cái việc đó tôi không thấy lý do gì mà những cái công ty về bảo hiểm có thể né. Nó còn nhiều vấn đề hơn thế nữa. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để trình bày cái hồ sơ của mình. Thứ nhất là chúng ta phải biết rằng là cái việc mà thiệt hại của cái cô này không phải chỉ là những cái hóa đơn đâu, còn nhiều việc khác có thể nói đến. Và cùng một lúc chúng ta cũng giải quyết những cái hóa đơn đó khi mà chúng ta mang những cái hồ sơ như vậy để cho những người có trách nhiệm cần phải bồi thường và phải hoàn trả những cái chi phí. Mà nếu cái việc này nó xảy ra trong cái thời gian anh này anh đi làm, tôi biết cái lý do mà anh bị té đó không thể nào nói trong vài phút được, cho nên cần tham khảo với luật sư nhé. Xin cảm ơn.
Dạ, văn phòng luật sư có sự mấy cái kê này hả luật sư?
Dạ, thưa, chúng tôi làm nhiều những cái hồ sơ tố tụng như vậy nhé.
Dạ, để em liên lạc với văn phòng luật sư.
Chia buồn với người em họ của anh.
Dạ, thank you luật sư.
Dạ, cảm ơn anh. Chia buồn cùng với gia đình anh nha. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. 17, văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thưa luật sư, những cái trường hợp như vừa rồi, hồ sơ như vậy của họ cho mình khoảng bao lâu để mình vẫn có thể mở hồ sơ để lo vấn đề này, thưa luật sư? Thí dụ 2 năm hay là 1 năm hay là 3 năm?
Ơn Khánh Thi, câu hỏi rất là hay. Cái thời gian mà mình phải nói chuyện và mở hồ sơ để bảo vệ cái quyền lợi của mình và giữ lại cái tình trạng, cái dạng cái hồ sơ mình nó có hiệu lực là về thương tích thì là 2 năm, trước 2 năm về thương tích. Nhưng mà đó là chúng ta chỉ nói với vấn đề thương tích, còn những cái lý do, còn những cái thời hạn của những cái việc khác nó chung quanh cái hồ sơ này nữa. Tôi nói một thí dụ, nếu mà cái việc này nó liên quan đến văn phòng hay là nơi cộng đồng của chính phủ thì chúng ta chỉ có 6 tháng. Cho nên việc này chúng ta cần phải tham khảo để xem nhé. Đừng để cho nó lâu thì chúng ta có thể sẽ có những cái kết quả mà mình cần mong muốn nhé. Xin cảm ơn Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến thương tích, tai nạn thì chúng ta nghĩ đến những cái sự bất cẩn và chúng ta phải chứng minh những cái điểm là đầu tiên là cái bổn phận của cái người đó đối với mình như thế nào. Bổn phận của chúng ta lái xe ở trên đường là chúng ta phải tuân theo những điều luật giao thông. Nếu chúng ta quẹo trái khi đèn đỏ thì chúng ta đã vi phạm luật giao thông. Khi tôi vi phạm luật giao thông mà chúng ta gây ra tai nạn cho người khác, làm cho họ bị thương tích thì chúng ta là cái người có trách nhiệm, liable. Rồi nếu chúng ta bước vào trong shopping mà chúng ta bị té vì cái vũng nước, vì cái gì đó trên cái sàn nhà, mà cái người chủ của cái miếng đất này, cái nơi này, họ đã không có đưa ra một cái phương án gì để mà giữ chỗ này này an toàn, thì chúng ta chứng minh được việc đó thì chúng ta sẽ được bồi thường với cái thương tích của mình. Premises liability là một trong những cái lý do thưa kiện khá nhiều. Tôi đưa ra một cái thí dụ thứ hai để cho thấy cái ông này, ông ấy đi ăn cơm với gia đình của ông ở một cái nhà hàng. Khi ông ấy bước ra khỏi cái nhà hàng này thì ông đi xuống những cái bậc tam cấp, rồi ông ấy té, rồi ông ấy bị thương. Nếu cái việc mà ông ấy té này nó là cái kết quả của những cái gì đó ở trên cái bậc tam cấp này làm cho ông ta bị thương tích, thì việc đầu tiên chúng ta phải xem rằng là cái việc té này không phải tại ông ấy làm mà ông ấy bị té rồi bị thương tích. Chúng ta phải xem là cái bậc tam cấp này đã được xây nên như thế nào. Cái tình trạng của cái bậc tam cấp này nó có làm cho cái người bước lên trên cái bậc tam cấp này có thể sẽ bị té xuống và bị thương tích hay không? Cái tình trạng nó có an toàn hay không? Trong những vấn đề này chúng ta phải nghĩ đến những người chuyên môn. Những người chuyên môn như là kỹ sư công chính, công tránh. Họ vẽ cái bậc tam cấp này như thế nào, xây như thế nào. Rồi chúng ta phải xem là cái người chủ đất này, họ có biết cái tình trạng này đã xảy ra trong quá khứ hay không? Mà khi họ biết rồi, họ lại không làm một cái gì để mà ngăn chặn cái sự thiệt hại cho người khác, thì cái hồ sơ của chúng ta mới có lý do để mà được thụ lý bởi tòa. Khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề, chúng ta có thể nghĩ đến cả ngàn cái hoạt cảnh, cả những cái hồ sơ mà chúng ta cũng chưa bao giờ có thể nghĩ đến được. Cái người này bước vào cái nơi làm răng nha khoa, và khi họ nói rằng là tôi cần phải đi toilet, nhưng mà trên cái đường đi vào đó nó có những cái sự chắn ngang, những cái vật dụng nằm ở trong góc gì đó không biết, hay là trong cái phòng toilet đó cái người chủ đó dựng những cái đồ đạc mà họ muốn cất đi, họ để trong đó nhưng lại không để cho nó rõ ràng hay là cho nó cẩn thận, và cũng không nói cho cái người vào cái nơi đó, nói ở anh đi vô cẩn thận, nó có những cái đồ đạc trong đó hay như thế nào. Rồi cái người này vào đó rồi trượt chân rồi té, hay là bị những cái cây hay là những cái gì đó té xuống làm cho họ bị thương tích, thì chúng ta phải phân tích từng hồ sơ một. Chỉ có cách đó thì chúng ta mới có thể xem rằng là cái hồ sơ của mình nó có cái cơ hội để mà được thụ lý bởi tòa, hay là có được những cái lý do chính đáng để mà có thể được bồi thường về những cái thương tích mình đã bị hay không? Thật sự cảm ơn tất cả những quý thính giả đang theo dõi chương trình, quý vị đang theo chương trình từ San Jose 1290 AM từ miền Nam Cali, ở bên Dallas, ở bên Georgia, ở bên Seattle, ở bên Portland. Nếu quý vị có những thắc mắc về những điều luật tiểu bang, quý vị tham khảo với luật sư nơi quý vị đang ở. Với những câu hỏi về vấn đề luật di trú, luật liên bang, tôi rất mong mỏi được giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề về bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề liên quan đến trục xuất, đến những vấn đề liên quan đến kiện. Mỗi một hồ sơ rất là quan trọng đối với chúng tôi, là vì cái cuộc sống của quý vị gắn liền với những cái vấn đề đó. Và để có một cuộc sống an bình thì chúng ta phải biết rằng là những cái việc chúng ta làm, cái kết quả nó sẽ như thế nào. Khi chúng ta và có những cái phức tạp, quá phức tạp hay không phức tạp đi chăng nữa, thì chúng ta được một cái thời gian tham khảo cho nó rõ ràng, cho nó đầy đủ, để mới biết rằng là chúng ta cần phải làm việc với những cái hồ sơ, những cái vấn đề của mình nó như thế nào. Okay. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Và trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, xin chào luật sư và chào chị Khánh Thi buổi
dạ.
sáng.
Dạ.
Cho em hỏi luật sư là con một tháng riêng á, em bị xe ở phía sau nó đụng tới đó, thì lúc mà em xuống em lấy bảo hiểm với cái ID của họ thì họ cứ cho em rồi, thì lúc mà em lên cái bảo hiểm bên kia thì một hai ngày sau họ mới cho mình biết là cái bảo hiểm nó không còn hiệu lực. Hai nữa là cái ID của họ lúc mà em chụp á, em không coi cái ID hay là cái bằng lái. Lúc đó em luôn có chơi là em chỉ chụp cái ID của họ thôi, nhưng mà đâu lại là cái ID chứ không phải cái bằng lái. Thì cái bảo hiểm kia nó không có đền của cho mình, nó đền xe cho mình, nhưng mà càng gì cái người đụng xe của mình hay không, không phải là cái bằng lái mà cái bảo hiểm thì nó không còn hiệu lực nữa, thì mình làm sao?
Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Chào chị buổi sáng. Đây là câu trả lời và không có câu thôi, cho nên cái câu hỏi này nó rất là thực tế và áp dụng trong những việc hàng ngày.
Chị Mình ơi, chị mình cúp cái điện thoại xong rồi.
Dạ.
Chị Mình nghe bằng radio nhá, chứ không thôi nó ở bên đấy nó ồn, cái rồi bên này thì cũng không nghe, mà chị cũng không nghe, mà thính giả cũng không nghe luôn nhá. Rồi chị mở lại cái radio để chị nghe câu trả lời. Dạ, cảm ơn chị. Rồi mời luật sư ạ.
Rồi, cái người này đụng tôi, khi tôi xuống xe tôi có chụp cái tưởng là cái bằng lái như là cái bằng căn cước, rồi chụp cái bảo hiểm, nhưng mà tôi không để ý và cái bảo hiểm nó hết hạn. Trường hợp này xảy ra khá nhiều, cho nên tôi biết rằng là tôi cứ vẫn tiếp tục nói trên chương trình mỗi ngày, nhưng quý vị cũng sẽ không bao giờ có thể kiểm soát nổi cái tâm trạng của mình khi quý vị bị tai nạn. Quý vị tin tôi, quý vị bị tai nạn nó là một cái việc bất thình lình, nó làm cho mình không thể nào bình tĩnh được. Nhưng cố gắng, hai việc quý vị cần phải làm là chụp những cái bằng lái và cái bảo hiểm xe, nhưng cùng một lúc chụp cái quang cảnh và chụp cái bảng số xe của cái xe đụng mình. Trong cái trường hợp của chị có thể làm được gì? Thứ nhất, bảo hiểm của chị nếu là có đầy đủ mọi sự bảo vệ, tức là full coverage, thì chị sẽ được bảo hiểm của chị bồi thường cho chị vì chị không có lỗi trong cái việc bị đụng xe này. Đó là nếu bảo hiểm của chị thẩm định chị không có lỗi, vì thường cái người đụng ở đằng sau đụng tới là mình không có lỗi, đó là thường thôi, chứ không phải trường hợp nào cũng thế. Cái thứ hai, nếu chị không có full coverage thì chị có 1.5 triệu, chúng ta hay nói thông thường như vậy. Tức là mình có cái uninsured motorist, thì mình sẽ được bồi thường về vấn đề thương tích cho cái tai nạn này. Cái xe không được bồi thường. Cái thứ ba, nếu cả hai đều không có, thì mình có thể đưa cái người đó ra small claim. Nếu cái thiệt hại của mình dưới 10.000, thì mình có thể đưa họ ra small claim để yêu cầu chánh án nói cái người đó phải trả lại những cái thiệt hại của mình, rồi mình bắt đầu mình đi thu tiền. Cái quá trình này nó không phải là dễ, mà nó mất thời gian khá nhiều. Bây giờ cái người đó thì không có bằng lái, đó là một cái sai rồi. Cái thứ hai nữa là cái người đó không có bảo hiểm là cái sai thứ hai. Chỉ có thể làm một cái bảng báo cáo cảnh sát, tùy theo người cảnh sát họ có muốn đưa cái hồ sơ này qua cho công tố viên để công tố viên đưa họ ra tòa hình sự hay không về vấn đề lái xe không có bằng lái và không có bảo hiểm. Đó cũng là một cái phương cách có thể nói là cái người này đụng xe bỏ chạy. Nếu quý vị có thể làm việc với một luật sư để làm cái việc này giúp cho quý vị. Nhưng bên phía công tố viên họ sẽ cáo trạng cái người này. Họ cáo trạng hay không là tùy công tố viên. Đó là một cái câu trả lời rất là đầy đủ hoàn toàn hiểu cái tình trạng như thế này nhé. Cảm ơn câu hỏi của chị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, nếu muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Kính thì có vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Kính thì mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư đi ạ. Dạ, thưa mời ông.
Alo.
Dạ, mời ông.
Dạ, tôi có câu hỏi với luật sư vấn đề mà gia đình.
Dạ, ông đặt câu hỏi đi thưa ông.
Dạ, hôm qua tôi nghe luật sư nói nhiều về vấn đề gia đình. Mà tôi có câu hỏi là hai vợ chồng ly dị khoảng 3 năm rồi. Thì vấn đề trai khách ra đi thì người ta có hai đứa con, thì mỗi người coi 3 ngày một tuần, thì thay thế vẫn bình thường, coi như là claim là mỗi người thêm một, vẫn tôi thấy là hay 3 năm nay vẫn bình thường. Nhưng tự nhiên cái bên người bên cô vợ của em tôi đó, thì tự nhiên không biết ai nói sao tôi claim bảo là bên em tôi là chồng nó là không được hai cái đó, thành ra cổ lại đòi là giống như là bắt phải trả lại cái tiền của đứa trẻ con kia. Rồi theo tôi biết đó là chỉ trừ khi mà người bên nào bên chồng hay bên vợ mà không sai khách ra đi mà bỏ trốn đi thì cái đó là tòa họ mới không cho claim. Còn cái này giống như là cái everything legal từ tòa họ finally giống là cho hai bên coi hai đứa là mỗi người ba tuần, thì cái đó mỗi bên phải có quyền thêm là mỗi đứa gì là đúng không gì luật sư. Xin cảm ơn.
Đây là câu trả lời trước khi về cái câu hỏi này tôi nói thêm một chút. Câu trả lời vừa rồi đó là dựa trên cái câu hỏi của Khánh Thi đó, thì cái hồ sơ đụng xe đó, cái người bị thương tích đó được quyền thưa cái người làm cho họ bị thương thiệt hại đó 2 năm về vấn đề thương tích và 3 năm về vấn đề xe cộ, tức là mình có 3 năm để mà mình đòi cái tiền mà xe mình bị thiệt hại. Bây giờ để trả lời cái câu hỏi này cũng rất là thực tế và cũng rất là hay. Bây giờ hai người đi đến chỗ lì xì, có hai người con, họ có 50-50% thăm viếng và giữ con. Quý vị phải giữ hai cái việc này riêng. Hai cái việc này riêng là cái việc gì? Một bên là tòa luật gia đình, một bên là sở thuế. Sở thuế họ không có cần biết cái việc gì xảy ra ở bên luật gia đình. Họ chỉ cần biết là hai cái người này khai thuế. Sau khi ly dị rồi thì người chồng khai thuế riêng, người vợ khai thuế riêng. Cả hai người đều khai dưới cái dạng là head of household, tức là đứng chủ một căn gia đình. Và vợ có một người con để mà claim là expenses, và người chồng có một người con để mà claim expenses deduction. Hai người đều làm cái việc này trong 3 năm, sở thuế họ không có ngồi đó mà họ nhìn vào những cái hồ sơ này để rồi nói rằng là người vợ claim sai, người chồng claim sai. Nhưng nếu một ngày nào đó họ thấy người chồng claim một người con và người vợ claim hai người con, mà trong cái thời cái người con thứ hai đó lại là cái người con người chồng claim, thì họ sẽ audit. Đó là bên vấn đề thuế. Tôi không nói về vấn đề đó, tôi nói về vấn đề gia đình. Nếu hai người này đi đến chỗ kết thúc, thì cái việc mà người vợ claim một người con, người chồng claim một người con cần phải được viết xuống trên cái hợp đồng, hoặc là cần phải có cái hợp đồng, đây là cái marital settlement agreement, hoặc là phải có cái lệnh của tòa. Nhưng mà tòa không có bao giờ làm cái việc đó. Cái việc có hay không có được claim một người con là dựa trên cái đồng ý giữa hai vợ chồng và dựa trên cái tờ giấy đồng ý giữa hai người là marital settlement agreement. Đây là một cái điểm nhiều người không để ý đến. Rồi bây giờ cái câu hỏi rằng là tại sao cái người vợ 3 năm không nói gì hết, đùng một cái bây giờ nghe người ngoài nói thế này, người ngoài nói thế kia, thế là nói người chồng không được claim người con, phải trả lại những cái tiền đã claim trong quá khứ chứ không bao giờ có. Nhưng nếu nói người chồng không được claim người con thì cái đó tôi không có trả lời được. Cái đó là dựa trên cái sự điều đình và cái sự kết thúc của cái hồ sơ này giữa hai người, hoặc là giữa hai luật sư của hai người này. Nếu đi đến cái chỗ tranh chấp, và đối với luật gia đình nó không phải là một cái điều luật, nhưng mà người nào có cái quyền thăm viếng con nhiều, anh xin lỗi, có cái quyền giữ con nhiều nhất, tức là custody ở một cái người nào nhiều nhất, thì cái người đó được quyền claim những người con. Trong cái trường hợp này tôi có thể nói, ngoài cái việc luật ra, nói về vấn đề tình nghĩa giữa hai người, tại sao cái việc này xảy ra? Cái việc này xảy ra là vì một người nghe lời những cái người không phải là luật sư nói vào, cho nên cái chuyện này mới xảy ra. Đưa nhau ra tòa về vấn đề này để được cái gì? Tốt nhất là hai người, mỗi người claim một người con, để cho cái cuộc sống nó được an bình. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Hết giờ rồi, xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Luật sư Nguyễn Kim Phượng xin thân ái kính chào quý vị và thành thật cảm ơn tất cả mọi người tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9:00 nhé.
Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm miễn thời di trúc, hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 giờ Dạ Thanh Radio.